Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập Tất Cả Các Đạo Tràng. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành. Đáng lẽ là tối hôm qua thứ bảy chúng ta có trao đổi nhau một thời giáo pháp tại đạo tràng Lam Hiền, tức là tu viện Di Giác của mình. Nhưng mà hôm qua thì thầy bận giảng ở tu viện Quan Âm là của cô Huệ Đức á, nên lại sắp cô Đức Tâm sắp tối nay là tối chủ nhật. Thì biết rằng tối chủ nhật hàng đêm á, mình có cái thời thính pháp hàng tuần chứ, vào tối thứ bảy và chủ nhật á, thì người ta bắt băng đĩa, người ta tụng kinh tụng niệm để mình tu tập. Thì đạo tràng Lam Hiền ngày xưa là cái xưởng may, cái công ty may. Mỗi lần mà chúng tôi về thì Phật tử cũng tề tụ đông đủ. Và hôm nay thì chúng ta có cái tu viện lớn, Di Giác rất lớn, và có dãy phòng tăng, rồi có cả chánh điện, rồi có cả trò chơi nít của các em, có cả hoa viên, khuôn viên, vân vân, cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là mình đây có các đạo tràng tu tập hàng tuần, là biết Phật tử mình đây có cái đại phước duyên đối với Phật pháp, nên ta có cái điều kiện để ta tu tập. Cái duyên đối Phật pháp á, ai mà có đủ duyên á thì tu dễ. Cái thứ nhất á là ông ta có sức khỏe. Cái thứ hai nữa là được thầy tế độ. Cái thứ ba nữa chúng ta có căn tu. Thứ tư nữa là chúng ta có cái đạo tràng để tu tập. Và thứ năm á là mình có cái pháp tu nó phù hợp với mình, thì là người đó có đại nhân duyên đối với Phật pháp. Thứ nhất có sức khỏe là lên hàng đầu, có sức khỏe. Thứ hai có căn tu, rồi có thứ ba nữa vị thầy tế độ. Thứ tư là có cái môi trường tu tập, tức là đạo tràng tu tập. Cái thứ năm là có cái pháp môn tu tập hợp lý đối với mình, thì người đó là cái đại nhân duyên đối nhà Phật để tu tập trong kiếp này đó. Nên đó, chúng ta có đại nhân duyên rồi thì chúng ta đừng có nên mất cái đại nhân duyên lành đó. Sức khỏe, có căn tu, có thầy tế độ, có đạo tràng tu tập và có pháp môn hợp lý. Nên ta giữ năm cái đó cho vững chắc thì cái đời sống tu hành của mình bền chắc. Và kiếp này, đời này chúng ta được hưởng quả vị Bồ Đề, có nghĩa là niềm vui trong cái con đường tu tập. Đời sau chúng ta sẽ được gặp chư Phật, chư Bồ Tát, gặp bậc thiện chỉ thức để chúng ta tu tiếp, để tiến lên con đường thánh đạo, để thành Phật quả trong tương lai. Như vậy thì mình làm như thế nào để mình có thể giữ được cái đại nhân duyên với Phật? Thì chúng ta phải giữ năm cái diện mối đó. Thứ nhất là chúng ta giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai nữa là chúng ta nương tựa vị thầy tế độ. Cái thứ ba nữa là chúng ta cái căn tu á, cái gốc tu, cái căn tu là mình đừng có bỏ. Thứ tư nữa là ông ta không có bỏ cái đạo tràng, tức là cái nơi chúng ta tu tập. Thứ năm là cái pháp môn, tức là cái pháp môn mình thực hành đó, mình càng xiển dương. Như vậy thì cái đại nhân duyên đó ta không có mất đi, và nó theo mình trong đời sống tu tập nha. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ nói tới năm cái đại nhân duyên này ở tại thế gian mà mình có thể biết được Phật pháp, mình tu Phật pháp ở trong đời này và những kiếp về sau. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên đại nhân duyên với Phật A Di Đà Phật. Thứ nhất là chúng ta có sức khỏe. Tức là cái người tu tập mình phải cần có sức khỏe đó quý vị. Chúng ta không có sức khỏe chúng ta khó tu lắm. Và thứ hai nữa là có cái căn tu. Thứ ba nó mới có vị thầy tế độ. Thứ tư có môi trường, tức là chùa đạo tràng tu tập. Thứ năm mới là chúng ta pháp môn ta giữ đó, là giữ được cái đại nhân duyên với Phật đó. Chứ bây giờ ông ta có hết mà ông không có sức khỏe tu được đâu. Có người mới lên ngồi niệm Phật chút xíu buồn ngủ, có người lên ngồi thiền chút xíu đau lưng, có người đi chùa đi không nổi, ăn chay không nổi, bệnh hoài, uống thuốc hoài, không có sức khỏe. Nên mình phải giữ sức khỏe của mình để chúng ta mới tu được. Do đó người tu tập á quý vị, người ta tập thể dục, người ta đi bộ, rồi người ta tập khí công, rồi người ta phóng sanh, người ta tạo phước lành, cái đó là sức khỏe không đó. Có phước người ta khỏe qua ra, không phước người ta không khỏe. Dần dần tức là mình tạo tất cả cái nhân duyên để mình giữ cái sức khỏe của mình. Rồi người ta ăn chay, các nhà khoa học ta chứng minh là người lớn tuổi ăn chay tốt hơn ăn mặn. Ăn chay giữ được cái sức khỏe mình tốt hơn, nhất là giữ các cái như lên máu rồi đó. Ăn chay giữ tốt hơn, người cholesterol trong máu người ăn chay ít hơn, ăn chay thường tí nha. Còn ông ta không nói ăn chay có chất độc đâu, chẳng ông ta nói. Như vậy thì cái người tu tập mình đó, quý vị, chúng ta phải giữ sức khỏe. Và muốn giữ sức khỏe đó, chúng ta điều độ trong ăn ngủ. Chúng ta kiểm soát điều độ, gọi là tiết độ trong ăn ngủ. Muốn giữ được sức khỏe mình á, tiết độ trong ăn ngủ. Ngủ vừa đủ giấc thôi, đừng ngủ nhiều. Ngủ nhiều là không có sức khỏe. Mà không có ngủ, sức khỏe càng tệ hơn. Nên người ngủ sáng đêm tối ngày chứ không khỏe đâu. Thấy vậy đó, chứ lờ đờ không khỏe. Cái người mà không có ngủ gì hết, tối sáng đêm coi phim không á, cũng không có sức khỏe luôn. Có ông thầy, ông tu hành tinh tấn lắm. Ông phát tâm tu là ông không có ngủ. Ông lại Phật tu tập tối ngày đó, chưa đầy tháng nó chở bệnh viện. Ông phát tâm tu là ông tu tối ngày sáng đêm, thấy ghê lắm nghe. Rồi thấy tinh tấn dũng mãnh ghê gớm lắm. Chưa đầy tháng nó bốc chở bệnh viện nghe. Chịu gì nổi. Người ta không ngủ chịu nổi. Rồi giờ ăn. Muốn có sức khỏe phải điều tiết trong ăn và ngủ. Ngủ mình điều tiết được là đủ giấc phải không? Ăn đủ no, nhất là ăn buổi sáng, buổi chiều ăn ít một chút xíu. Chứ buổi chiều mà ăn vô cho đầy bụng rồi là tối nó cái bụng, cái miệng kiện cái thân. Tối mình bị u mê dữ lắm. Hoặc giả là mình ngủ sớm, không công phu được. Hoặc giả là mập ra, vân vân. Tức là chúng ta điều độ trong cái ăn uống, gọi là tiết độ trong ăn. Nên chúng ta ăn buổi sáng nhiều, buổi chiều ăn ít, buổi chiều ăn nhẹ, buổi sáng ăn nặng. Nhằm khi người ta tập ăn bữa ngọ luôn á, mỗi lần ba thầy đó. Ông ăn ngọ cho tới ông tịch luôn á, ăn bữa một ha. Ông lao động là cũng dữ lắm, nhưng ông ăn bữa một à. Ba thầy cũng là tu sĩ, ăn bữa một à, làm dữ lắm. Nên đây, một bữa thì cũng nhẹ, lan hai bữa tối ngồi thiền ngộ không nổi. Ngồi vô như là chỗ bụng mà. Nhưng lớn tuổi á, ngồi bụng mình ăn nhiều á, chỗ bụng này ngồi đau chỗ này nè, thắt cái bụng lại. Nhưng mà lúc mà ăn ngọ rồi nó ngồi không bị. Nên mấy người mà ngồi thiền nhiều á, lớn tuổi á, thường hay bị đau cái cơ bụng mà trước nè. Các thầy ở trong thiền lâm cũng vậy nữa, chứ không phải mà nói là cư sĩ không đâu.
quý thầy lớn tuổi 70-80 tuổi thì ngồi mấy chục năm trời đau cơ bụng chỗ này nè, cái này là kinh nghiệm chùa thôi. Dạ quý vị, nhưng mà nếu ăn ngọ thì giải quyết được cái này, nếu người ăn ngọ ít hơn, dạ, vân vân. Do đó người lớn tuổi người ta ăn buổi sáng nhiều, buổi chiều ít chút thiếu thôi, uống hoặc là dậm nhẹ nhẹ đó, tối cái bụng mình đó nó không có đầy hơi, dạ, vân vân. Đó gọi là điều tiết trong ăn với ngủ, ngủ đủ giấc. Và ông ta ăn đừng ăn quá nhiều, đừng ăn đêm nhiều, dạ, vân vân. Lớn tuổi mà mình mập như cái lưu di động là thôi rồi, xong. À, dòng bụng mở ra, dòng đời khép lại. Cái đó là nói chân thành Phật đó, chứ không phải chê những người nào mà bụng hơi lớn nha. Đâu không có ý à, đây đang nói Pháp à. À, do đó mà ông ta điều tiết á, trong ăn ngủ. Cái thứ hai nữa là ông ta phải có vận động. Lớn tuổi có vận động. Vận động là gì? Đi vòng vòng. Đi vòng vòng để làm gì? Để gân cốt, máu huyết rồi đó, cho mình được thoải mái. Dạ, vân vân. Nên tốt nhất là đi bộ. Đi bộ là một trong những cái tốt nhất xưa nay người ta chọn lựa đó. Mà đi bộ vào buổi sáng á, một bước đi niệm câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, một bước bước vậy đó, bước niệm chữ một à, giống như tiếng mõ vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật, đi càng nhanh niệm càng nhanh, đi chậm niệm chậm, đã tu vậy đó. À, sức khỏe đủ đầy liền. Rồi điều tiết trong ăn ngủ, rồi lại tập thể dục thể thao. Và cái muốn cho sức khỏe ngon lành nó phải đời sống thoải mái. À, thoải mái là gì? Thoải mái nghĩa là mình đừng có giận hờn gì ai chứ mới khỏe được. Chứ giận cái một quá là lên máu à, giận cái một quá là cái gan nó banh à, buồn cái tóc bạc à, mất ngủ à. Do đó đời sống thoải mái, tu đời sống thoải mái, tu đâu không thoải mái, tu gút mắt gì. Tu đâu người ta nói cái gì cũng giận cũng hận chứ tu cái gì. Do đó thôi sống thoải mái đi, phải không? Chứ mình lỡ mình tu mà ai nói gì cũng giận, ai nói gì cũng hận, ai nói gì cũng ai làm gì cũng ganh tị, còn chọt qua chọt lại nữa là thôi rồi tu cái gì. Phải không? Do đó tu thoải mái, nhẹ nhàng. À, cái gì? Tha được tha, xả được xả, bỏ được bỏ. Ờ, cái gì? Người tu tập người ta vậy đó. Do đời sống ta được thoải mái có sức khỏe. Và cuối cùng là mình phải có tạo phước. Mình có nhiều phước lành chừng nào thì sức khỏe mình đủ đầy chừng đó đó. Mà nó hết phước rồi cái nó đau, nó bệnh, nó tùm lum hết trơn. Uống thuốc thôi cũng đủ no, khỏi ăn cơm đó. Nó mà thiếu phước một cái đó. Nên làm gì làm phải tạo phước. Người ta lo mình cho mình lo đừng ham. Mình phải hy sinh giúp đỡ người khác tạo phước. Không phải chỉ có tiền không đâu. Bây giờ mình lại tu viện mình nè, quét rác cũng có phước nữa. Lại giữ gìn trật tự cho mấy em cũng có phước nữa. Lại lau chùi cũng có phước nữa. Cất càng lớn á thì thấy càng đẹp. Mà dọn dẹp á thì cong lưng. Đâu phải hỏi cốc chủ rồi phải không? Cái càng lớn thì càng đẹp, mà dọn dẹp cong lưng. Do đó dọn dẹp nổi thì thôi quý cô lại dọn dẹp tiếp, thấy không? Lao chùi rồi đó, đâu đó thấy không, bông sen là toàn dán nhện không thấy hả? Thấy xa đẹp thấy gần thấy ghê nè, thấy không, bông dán nhện không à, đâu nhìn kỹ ra dán nhện không à, đâu ai lao bông sen đâu, tại vì lao mấy khác không, bông sen để lâu quá không lao. Mà không lẽ có một mình cốc chủ lao gì nổi. Yeah, giờ đó ông ta thấy là đó làm công quả đó, lại chùa làm công quả, cái gì cũng được, miễn sao là phụng sự cho Tam Bảo đẹp đẽ được rồi. Giờ đó ông có cái phước, và từ có phước đó đó mình sẽ có được sức khỏe. Cái thứ hai á quý vị, là ông ta giữ căn tu. Căn tu là gì? Cái căn tu á là kiếp trước mình có tu, kiếp này á mình sẽ tiếp tục tu tiếp. Mà kiếp trước có tu á, làm sao mình biết không quý vị? Là mình đã từng gieo duyên lành với nhà Phật. Các người nào gieo duyên lành nhà Phật thì người đó có công phu tu tập à. Mà mình có tu tập á, thì kiếp này mình thấy tu tập mình thích. Có tu tập á, mình thấy chùa mình tới, thấy kinh mình thích. Thấy nơi ăn chơi cờ bạc mình chạy ra. Thấy bạn tu mình thích, thấy bạn quậy mình tránh xa. Đó, dần dần kiếp trước con căn tu đó. Nên kiếp này mình phải giữ căn tu đó đó. Là giữ cái đại duyên đại phước đối với nhà Phật, ta giữ căn tu đó. Mà có sáu cái duyên lành để giữ được căn tu đó đó, mình phải nắm sáu duyên lành: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Mình mới có thờ Phật, rồi phải có cúng Phật, phải có lại Phật, phải có niệm Phật, phải có quy Phật, phải có tán thán ca ngợi Phật. Giữ được cái duyên mối nhân duyên lành với Phật Pháp, rồi từ đó chúng ta giữ căn tu của mình mới được. Nếu chúng ta không có gieo duyên lành với Phật Pháp, không giữ được căn tu. Căn tu tức là cái gốc tu, mà gốc tu là cái để tạo duyên lành với Phật Pháp. Chính cái đó là cái duyên mà mình không thể rời được Phật Pháp. Mà không rời được Phật Pháp thì đời đời kiếp kiếp người ta tu. Nên nhà làm gì làm cũng phải quy y Phật à, phải quy y Tam Bảo à. Chẳng những mình quy Tam Bảo mà mình tạo điều kiện cho con cháu quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo nhiều hay lắm. Ông Tỳ Ni Lực Tạng dạy: quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Đi Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, quy Phật Cảnh, quy Pháp Cảnh, quy Tăng Cảnh, quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Có nghĩa là quy y trở về nương tựa với Tam Bảo thì đời đời kiếp kiếp chúng ta xóa đi dần cái tâm tham, tâm sân, tâm si mê. Có nghĩa là ba cái thuộc về căn bản của phiền não đó là nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên trở về với Phật rồi thì tâm mình sáng ra, nên á, tâm giận hờn sân si tham lam nó lu mờ từ từ, nên ta mới đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên cái người quy y Phật là ta trở về nương tựa, tôn kính, làm theo, đi theo Phật, vĩnh viễn rời khỏi đường ma. Nên người đó sẽ đi đến con đường giải giác ngộ, giải thoát sau này. Nên con cháu mình cũng vậy đó, quý vị hướng dẫn người ta là quy y Phật, gọi là Phật quá gia đình đó. Thấy mấy em nhỏ nhỏ đến chùa đó mà không biết mấy em có quy y chưa à. Có nhiều người là nhỏ nhỏ xíu quy y gì thầy, quy y Phật mà cần gì nhỏ lớn, ở trong bụng mẹ quy y cũng được luôn, nó không sao hết trơn á. Dạ quý vị, đó quy y Phật, quy y là trở về với Phật mà. Lớn nhỏ không lẽ lớn cho trở về, nhỏ không cho trở về, trở về đi theo ông Phật. Không lẽ lớn cho ông Phật còn nhỏ nhỏ thảy người ta theo ma hả? Phải không? Giờ đó là quy y là đi theo ông Phật, đi theo hạnh Phật, đi theo tâm Phật, đi theo sự lành thiện được phát, quy tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã. Nên không lẽ người lớn cái cho quy y, người nhỏ cái thảy cho theo ma hả? Nên nó lớn nhỏ gì, ai muốn quy theo Phật cho theo hết, lớn nhỏ cũng quy y hết. Nên mình á có ý thức quy y trước, con cháu chưa có ý thức bắt buộc phải quy y. Để làm chi? Để giữ cái duyên mối Phật Pháp. Chúng ta bắt buộc tầm bậy á thì con cháu hận mình, còn này bắt buộc đúng mà, bắt buộc đi theo ông Phật chứ phải bắt buộc đi theo mấy ông nhậu đâu. Có gì mà hận mình, để lớn lên nó biết rồi, trời ơi may hết sức nha, bà nội mình dẫn mình đi theo Phật ngày nay may hết sức à, chứ không thôi á không theo Phật bây giờ mình tuốt luốt rồi, phải không? Hoặc giả là khi chết có đi theo Phật thì có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, có chư thánh, chư thần, chư vị Bồ Tát gia hộ, chư Phật phóng quang gia hộ. Còn không có thì ai phóng không biết là nghiệp nào đi theo đó à. Chưa? Giờ đó phải quy y Phật, quy y Phật phải thờ Phật. Thờ Phật nghĩa là tâm kính ngưỡng Phật, thờ Phật lên trên hàng đầu, rồi lại Phật, rồi niệm Phật, rồi tán thán chư Phật. Như vậy đó là cái đại nhân duyên. Đối với Phật đó chúng ta phải giữ cái duyên lành đó, chúng ta phải giữ, giữ rồi mình mới tu tập được. Không giữ những duyên lành đó chúng ta tu tập không có được. Do đó muốn giữ cái đại nhân duyên với Phật đó quý vị, thì cái căn tu chúng ta không có bỏ. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ, cù thù thứ tha. Do đó mà mình tu tập á, nên giữ căn tu của mình. Căn tu của mình nếu hôm nay chúng ta giữ được căn tu đó thì ngày mai là sau khi chúng ta chết đi, sanh thì cảnh giới nào thì căn tu đó nó vẫn còn nguyên cái giá trị đó. Tiền bạc có thể mất, chức vụ có thể mất, vợ chồng con cái có thể chia tay, tài sản vật chất có thể tan rã hoặc là người khác lấy, nhưng căn tu của mình là của mình, không bao giờ mất. Nên quý vị bây giờ ngày hôm nay quý vị tu nè, ngày hôm nay niệm Phật tiếng còn nguyên tiếng, qua kiếp sau luôn đi theo ai là gia thức của mình. Ngày hôm nay công phu tụng kinh biến nè, đi theo qua kiếp sau luôn. Nên chúng ta tu tập không bao giờ mất đi. Giống hình mót lúa, mót từ 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 vô nguyên bồn đóng vậy đó. Mình đem qua đời đời kiếp kiếp mình mang theo, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mang theo gì? Mang theo phước, mang theo đường tu tập của mình. Lại Phật lại thôi, không có công đức mang theo. Cúng dường lần thôi, bố thí lần thôi, tụng kinh lần, hồi hướng ta niệm Phật lần thôi, cũng mang theo. Mất sao được mất. Cho nên người nào mà tham gia nhiều chừng nào về phương diện tu tập thì người đó sẽ mang theo nhiều cái phước báo công đức, mang theo qua những kiếp sau và trên bước đường sanh tử luân hồi. Người ta không sống hoài lột xác đâu có gì. Một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại xác thân này tại thế gian mà thôi. Không có ai có thể lột xác như rắn mà có thể già quá trẻ được đâu. Con người mình đi á, là đi đường lộ có một chiều thôi, chứ không bao giờ có hai chiều. Chiều là gì? Là có lượt đi không có lượt về đó. Già cái đi luôn à, chứ không phải già cái trở thành trẻ đâu, mà phải qua kiếp sau mới trở thành trẻ. Nên ta đi cái đi luôn, đi tuốt luốt à, chứ không có quay để được ngược tuổi đổi mươi đâu. Ngày hôm nay 81 không quay nổi được tuổi 18 đâu, mình đừng có mong. Đi luôn à, do đó người ta biết á, mình đi luôn vậy đó, thì bắt đầu á, ta cố gắng, ta tu tập, ta dành thời gian, dành công sức, dành tiền bạc để phục vụ cho con đường tu tập của tự thân của mình. Chứ không phải dành thời gian, công sức, dành tiền bạc để phục vụ cho người khác, mà không phải tâm Bồ Tát. Nếu dành thời gian, công sức, tiền bạc phục vụ cho người khác với tâm Bồ Tát thương yêu và giúp đỡ thì cái đó được. Còn chúng ta dành thời gian, công sức, tiền bạc cho người khác, mang cái tâm luyến ái, không ổn mà, không ổn mà. Bị cột chặt, bị dính chặt, bị sầu, bị thương, bị quán, bị giận liền. Nên ta dành thời gian, tiền bạc, công sức để tu là người sáng suốt khôn nhất. Còn dành thời gian, tiền bạc để cho luyến ái, phục vụ cho luyến ái, thương ai cho tấp đập, cho đầy nhà, ghét ai lấy chỗ trà đánh, đó là luyến ái đó. Còn bây giờ mình thấy người ta là thiếu thốn, đầy lòng từ bi, động tấm bi tình mình cho người ta, thì cái đó không phải cái gì đó tâm Bồ Tát đó. Muốn giúp đỡ, thương yêu, giúp đỡ kẻ khác. Nên đó, cái căn tu là chúng ta phải có công phu tu tập. Cái đầu tiên gieo duyên lành nhà Phật, cái thứ hai là có cái công phu tu tập mới là đại phước duyên với Phật chứ. Bây giờ từ sáng chiều mình coi có công phu tu tập không, ngày mấy thời tu, ngày mấy thời ngồi thiền, có giữ giới thanh tịnh không, có đi đứng đoan nghiêm trang nghiêm không, rồi lại có cúng dường bố thí giúp đỡ người khác hay không, có quá giải hiệp phiền não của tự thân của tham sân si mạn nghi ác kiến hay không. Nếu có thì người đó đang hạ thủ công phu tu tập. Người này sẽ giữ được căn tu, giữ được giới thân huệ mạng của mình kiếp này qua những kiếp về sau. Như vậy thì cái căn tu là cái duyên lành nhà Phật, cái căn tu là hạ thủ công phu ngày hôm nay để giữ cái duyên mối, giữ căn bản của mình từ kiếp này cho đến kiếp về sau. Nên người nào mà có sắp xếp cái lịch thời gian tu tập trong ngày ngon lành rồi đó quý vị, thì người này sẽ giữ được bền chắc cái căn tu của mình. Còn nếu mà ông ta không có giữ được ngon lành, sáng làm biến tụng, trưa làm biến tụng, rồi ngồi thiền đau lưng ăn chay rác ruột rồi đó, đâu có gì người ta không giữ được cái căn tu của mình. Nên muốn giữ được căn tu của mình là mình có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật chưa. Cái thứ hai nữa là có công phu tu tập sớm trưa chiều tối chưa, có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền, có ăn chay, cúng dường, có bố thí chưa, có chuyển quá phiền não chưa. Nếu có mới được, không có là chưa có giữ được căn tu đâu. Quý vị nhầm khi kiếp trước cũng căn tu dữ lắm, kiếp này lo ham chơi không à, không có tu thì mất căn tu. Đừng nghe theo bà thầy bói. Có cô Phật tử nó thầy, Nói thiệt con đi thầy bói nào cũng nói con có căn gốc tu hành lớn dữ lắm thầy. Con có căn gốc tu hành lớn dữ lắm thầy. Khoe. Ngày hôm nay nè tu nhiều nè mới quan trọng nè, chứ căn xưa ai biết. Đó bà thầy bói coi thôi chứ đâu. Mà dầu cho căn xưa tu cỡ nào tu đi nữa mà ngày nay quậy không thì cũng mất đi căn tu đó. Đâu giữ được căn tu. Khoe làm gì? Do đó mà mình ngày hôm nay mà mình giữ được cái viền mối tu hành mới giữ được căn tu kiếp xưa. Chứ không thôi tuột luốt khỏi tầm tay của mình. Nằm trong tay mình nó vụt ra. Nếu bây giờ ông ta làm biến, không chịu tu tập, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Dầu muốn dầu không, mình cũng phải sắp xếp ra một thời gian mà mình tu tập. Ngày ba thời thế cũng được, bốn thời, ở chùa bốn thời sáng trưa chiều tối, bốn thời kinh. Trước khi đi ngủ một thời ngồi thiền niệm Phật, khi thức dậy một thời ngồi thiền niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Tôi tu vậy đó chưa thấy gì nữa. Dạ không có gì chứ nhầm khi mình tu sao thấy toàn đi đám cưới, đám thôi nôi, đám đầy tháng nào không mà đi du lịch không à, còn đi hành hương nào không à. Hành hương hành ít thôi. Có nhiều người đầu năm tới cuối năm đi hành hương, tháng nào có hành hương, tuần nào đi hành hương chân á, đi riết hết tốn tiền hết bạc luôn, về nhà ốm nhách đen xì luôn. Rồi đi hành xác á. Hành hương lâu lâu người ta hành hương được rồi, ai rủ cũng đi chứ á, vừa hành hương. Nói chứ đi càng đi càng nhiều càng phiền não đó. Học thì có nhưng phiền não cũng nhiều. Nó vọng ngoại mà. Do đó mình đi cũng vừa vừa thôi, đi cho biết thôi. Chứ không phải là đi tối ngày, ngày nào cũng đi chứ. Hành hương theo á là năm ta đi vài lần thôi, còn bao nhiêu thời gian đó để dành thời gian ta ngồi, nếu ai niệm Phật ta ngồi ta niệm Phật. Ai tu thiền ta chéo chân ngồi kiết già ta thiền định. Chứ đâu tháng nào tuần nào cũng đi chứ, ai rủ đâu cũng đi chứ. Đó hành sát hành hương vậy. Nên á là khi mà chúng ta tu tập á, đâu có gì cái căn tu này đừng có bỏ. Không bỏ bằng cách tinh tấn ta tu hành thì người ta giữ được căn tu. Sáng trưa chiều tối đều đều ăn chay 2, 4, 6, 8, 10 ngày không bỏ. Bố thí cúng dường đều đều, nuôi con heo lớn lên bán, nuôi heo lớn lên bán. Nuôi này là nuôi heo đất chứ không phải heo thiệt nha. Bữa trước ở đâu quên này, có kêu quá nuôi heo để mà làm từ thiện, làm cúng dường rồi về nhà đi mua heo ngoài chợ về nuôi. Trời ơi, nuôi á là bởi vì quý Phật tử hiểu làm sao, ta nói nuôi heo đất á, chứ không phải nó mà mua heo thiệt về nuôi rồi lớn lên bán kiếm tiền cúng dường. Thôi vậy cũng như không mà sát mạng giết mạng rồi, phải không? Do đó nuôi heo đất. Đừng mà hiểu nuôi heo là nuôi heo thiệt. Vì mà có người là mua heo thiệt về nuôi đó, làm thầy nói. Thầy nói hồi nào kêu mua heo là mua heo đất, về người ta đỏ tiền giống á, tiền lẻ tiền cắt người ta bỏ vô, giống hệt như á là đau bao tử, bị lũng bao tử chảy máu không cầm, mổ không được, vô tiểu đường. Vậy là thôi á là sáng á lấy miếng mật ong tiểu đường để uống ít một chút. Muỗng cà phê mà nghệ đen hoặc nghệ vàng. Rồi lòng đỏ trứng gà quậy lên, tơi lên rồi uống. Trời ơi uống sao á, thầy ơi thầy, con uống vô một cái con ngăn ngực quá trời, thầy ngăn ngực nè. Làm gì uống cái đó ngăn ngực. Hỏi uống sao, là con uống muỗng cà phê. Cái cà phê mà chưa ấy đó, múc cái muỗng cà phê đỡ vô. Ta nói là một muỗng cà phê nghệ mà đi múc muỗng cà phê để vô uống mà nó không ngăn ngực, mà nó không đi cấp cứu cũng uổng luôn á. Quậy vô uống sao nó ngăn đây không nè, đầu thầy sao uống ngăn ngực không, hỏi uống gì là uống cà phê, ai biểu uống cà phê nào, cái muỗng cà phê múc nghệ vô uống mà uống cái kiểu đó, hiểu kiểu đó đó bây giờ. Có nhiều người ta kỹ ta hiểu. Còn này nói nuôi heo, đi về mua heo về nuôi, ai kêu mua heo nuôi nào, nuôi heo lợn heo đất, ta bỏ ống vô lâu lâu ta đập cái rốt ra, ta đi cúng dường bố thí tạo phước lành nhân duyên lành, vân vân. Nên người nào mà có công phu tu tập điều đặn đầy đặn ta giữ được căn tu, cái gì ta giữ được căn tu không mất, đời đời kiếp kiếp đi bất kỳ nơi nào. Nói mình tu đâu có chắc ăn giảng sanh đâu, 10 người giảng sanh được 5 người nữa, còn 5 người đi đâu? Đi theo nghiệp chứ đi đâu. Nên mình tu ngon lành tạo thành nghiệp tốt, nghiệp tốt thì dẫn đi chỗ tốt. Nghe thấy chưa? Cho chắc ăn, làm gì cũng thủ sẵn cho chắc ăn. Ông bà xưa mình nói rồi, nhân vô viễn lự tắc hữu cận ngu. Người mà không lo xa ắt phải buồn gần, thấy không? Nên giờ lo xa trước, để mai mốt có đi nơi nào không mang chút phước báo công đức mang theo, và vàng bạc của báo con cái lấy lại sạch nhách, không còn miếng. Vậy phước báo nó lấy không được, nó mới không lấy đó. Công đức lấy không được, mới không lấy đó. Còn cái gì lấy được lấy hết à. Cái gì quý quý lấy được lấy hết à. Do đó mình muốn tạo phước lành mang theo. Tạo công đức là ngày công phu tu tập nè. Ai niệm Phật ngồi niệm Phật, ai trì chú ngồi trì chú, ai hành thiền ngồi hành thiền. Ngon lành trong pháp của mình là được à. Không sao hết đâu quý vị, tu pháp nào cũng được chân á. Miệng pháp đó pháp nhà Phật, hiểu được gốc tu hành là chuyển hóa bồ đề tâm là được. Còn hình thức nào là tùy nhân duyên của người đó đối với pháp đó. Nên chúng ta ngồi đây có thể chúng ta tu nhiều pháp khác nhau. Ví dụ người này tu niệm Phật, người này tu trì chú, người này lại tu hành thiền, được luôn, không sao cả. Mà tu chung một cái đạo tràng như thế này, được luôn, không sao cả. Lợi nghe pháp chung, được luôn. Có một đạo tràng ở tỉnh kia mời lại nghe pháp. Tôi tu tỉnh độ, đạo tràng đó đạo tràng thiền. Người đạo tràng thiền không lại đạo tràng tịnh độ nghe pháp. Người đạo tràng tịnh độ không lại đạo tràng thiền nghe pháp. Sao mình nghĩ là đạo tràng nào cũng đạo tràng nhà Phật đi, ai tu gì dẫn qua pháp môn thôi, phải không? Còn chùa chiền á, chùa chiền thờ Phật mà, thờ Phật chung mà. Bởi vậy á, là cha chung của bốn loài mà, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tứ sanh chi từ phụ là cha chung của bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Nên đó mình giữ được cái căn tu của kiếp này thì chúng ta sẽ giữ được căn tu của kiếp sau cho chắc ăn, không bị đọa. Nên phải làm gì làm, dành thời gian cố gắng tu tập, chia ra ngày 3-4 thời tu tập nha. Chứ không thôi đi tuốt lút à. Cái điều thứ ba đó là phải nương vị thầy tế độ. Nương vị thầy tế độ là sao? Thầy tế độ là ông thầy mà dẫn dắt mình á, thường thường á là ông thầy bổn sư của mình. Nhưng mà ông thầy bổn sư của mình có những người không đủ duyên để tế độ, để tu tập, có thể mình y chỉ sư một vị thầy khác. Trong nhà Phật không cấm y chỉ sư. Y chỉ sư không nghĩa là phản bội thầy. Y chỉ sư có nghĩa là mình y chỉ một vị thầy khác, mình học pháp, thọ pháp để mình tu tập. Cái thứ nhất, ông thầy mình không có khả năng dạy mình. Cái thứ hai, mình hết duyên với chỗ đó. Cái thứ ba, ông thầy mình cũng già quá, ông không có mày thể dạy tiếp tục. Cái thứ tư nữa, ông chết rồi, mình có quyền y chỉ sư một vị thầy khác để chúng ta tu tập, biết được đường lối mà chúng ta tu tập. Nên dựa vào một vị thầy tế độ đó. Có nhiều người không có gì, tu không cần dựa vào ai chứ, mình tự tu à. Có chú này trên Tây Ninh, gặp ai không chào, không hỏi gì chứ á. Hỏi sao á, mà gặp quý thầy không chào, không hỏi gì chứ gì. Ông là ai cũng như ai, thầy ơi. Hỏi ai cũng như ai là sao? Ông là con á, muốn quy y dữ lắm. Nhưng mà con đi nhiều chỗ lắm mà không có ai tu bằng con chứ. Hỏi chú tu làm sao vậy? Ông là con tu ngày 6 thời à, là ngày công phu là tụng kinh đó, mà quỳ thẳng à, tụng kinh mà quỳ thẳng băng đây nè, mà tu ngày 6 thời công phu mà quỳ thẳng băng đây nè. Ông là chùa nào cũng tu 4 thời mà ngồi tụng không à, chứ có chùa nào quỳ thẳng đâu. Nên không có ai tu được cỡ như con, chứ còn con quy y ai giờ. Ông nghĩ cái gì là người phải tụng kinh đó, mà quỳ thẳng đây nè, mà nhiều thời chừng nào thì cái đó hơn ông mới quỳ y. Dạ, mình thấy chưa? Dạ, do đó mà quý thầy ở trong chùa đó, đâu phải tụng điều đâu, có nhầm khi đi Phật sự đâu. Rồi lên tụng á, cũng tụng tiếng hồ đổ lợi thôi, chứ đâu có tụng 2-3 tiếng hồ. Còn á, quỳ là quỳ lúc nguyện hương rồi thôi, chứ còn lúc bình thường ta cũng ngồi, ta tụng vân vân. Còn á, vị này nó muốn quỳ, quỳ thẳng băng vậy đó, để mà tụng kinh vậy, nên không có gặp ai mà có thể hơn được hết trơn á, để quỳ. Thật ra mình quỳ á, là bậc thiện trí thức, một vị thầy sáng suốt giác ngộ, chứ không phải tụng qua quy y cái vị nào mà tụng kinh quỳ thẳng được nhiều giờ, phải không? Đó là cái duyên phát nguyện của mọi người thôi. Ví dụ như mình thích tụng kinh thì mình tụng kinh nhiều giờ, còn thầy cũng ngồi thiền, mình có thể quỳ thẳng 6 thời, nhưng mình có khả năng mình ngồi thiền chéo chân kiết vàng lần 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ không? Ông thầy cũng làm được đó, nhưng mà ông không có quỳ đó. Để ông tụng giống như mình, nhưng mà ông ngồi được 8 tiếng, 10 tiếng hồ ngồi đó, ngồi thiền đó, ông nhúc nhích đó, làm được không? Dạ vâng vâng. Chúng ta đừng có nhìn cái chỗ mà mình có, mà chúng ta phải nhìn tổng quát cái con đường tu tập tùy duyên của mọi người. Cái chỗ là ông thầy mình có sáng suốt hay không, ông có khả năng, năng lực chỉ với mình giáo pháp của nhà Phật, hay là cái phương pháp tu hành, hay là đường lối hành đạo hay không. Chứ không phải ông thầy đó là ông tụng kinh giỏi là mình mới quy y. Nên nó vậy đó, tính đâu là tụng kinh á, là người tu tập. Thực ra tụng kinh là phương tiện để tu thôi à, ăn chay là phương tiện để tu. Còn cái tu đắc hay không á, là cái chỗ chúng ta hết phiền não chưa. Nhưng mà bây giờ thời mạt pháp, phước mỏng nghiệp dày, chúng ta vô minh nhiều, nên chúng ta phải cũng dựa vào một vị thầy tế độ, có nghĩa là phải theo nhân duyên. Chúng ta có thể nghe băng nghe đĩa trên mạng internet, trên cái đầu đĩa CD hoặc là VCD. Chúng ta có thể nghe MP3 tức MP3 á, hoặc giả là chúng ta có thể là nghe qua các cái USB vân vân. Thì đó cũng là những vị thầy tế độ của mình, nhưng mà tế độ điện tử, đó là thầy điện tử. Ở đây chúng ta không nói thầy điện tử mà nói thầy bằng xương bằng thịt. Còn bây giờ thầy điện tử với thầy ở trên trang giấy thì cũng nhiều. Trên trang giấy là gì? Là những cuốn sách. Thầy điện tử là gì? Trên mạng internet. Đó cũng là hai vị thầy của mình lớn bây giờ đó. Chúng ta đọc sách là thầy trên trang giấy, còn thầy điện tử là ở trên mạng internet, chúng ta lên chúng ta coi trên băng trên đĩa. Nhưng ở đây chúng ta đang nói thầy bằng xương bằng thịt, là người mà trực tiếp để có thể mình hỏi hoặc là có thể mình nương tựa vân vân. Thì chúng ta nhất thiết là chúng ta có một cái vị thầy để chúng ta nương tựa, và những vị y chỉ sư. Chứ chúng ta đừng có mà làm tự ý mình làm. Nhằm khi có tự ý mình làm á, có khi chúng ta làm chưa có thấu đáo, rồi mình phí cái thời gian tu tập của mình. Cái điều thứ tư á, là có cái đạo tràng, có cái chùa để chúng ta tới lui tu tập. Là đó là mình đại phước duyên Phật đó. Có nơi quý vị không có chùa chiền gì hết trơn á, nhà không có bàn thờ Phật luôn nữa, nên người ta tu tập rất khó. Thực ra tu á, để chuyển hóa tâm, chứ không phải vị chùa, không phải vị nhà có bàn thờ mới tu được đâu. Tu là tu chuyển hóa tâm, nói đó là nói cho bậc đại căn đại trí thôi. Còn mình là người bình thường bắt buộc phải có chỗ tu, tại vì cái môi trường nó sẽ ảnh hưởng tới đường tu tập của mình. Còn bậc đại căn đại trí chỗ nào tôi tu cũng được chứ á. Còn mình á không có đâu, có gì lại chùa cái hiền mà ra ngoài cái mình hết hiền rồi. Dần dần như vậy thì có nghĩa là chùa sẽ đem lại sự bình an cho mình, đạo tràng sẽ đem lại sự bình an cho mình, và nơi đây cũng là cái nơi mà mình học hỏi giáo lý, học hỏi phương pháp tu tập của các cái vị thầy về đây để khuyến hóa chia sẻ cho quý vị về Phật pháp. Người đi trước rước người đi sau, người đi trước rước người đi sau, người đi sau tu mau thì đi mau hơn người đi trước. Như vậy thì mình mới thấy là nơi đây là giúp đỡ cho mình có môi trường tu tập. Nếu không có môi trường tu tập á, có việc khó lắm. Ví dụ như đi qua bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, bên Canada rồi đó, Có những cái nơi xa chùa mà người ta chạy 4-5 tiếng đồng hồ chạy xe chưa tới chùa nữa, mà chùa đó cũng không có tổ chức đạo tràng vậy chứ, nó lại lại Phật rồi về à. Đâu phải như mình ở đây đâu, chiều chiều tụng kinh biết đông vui phải không, rồi lâu lâu tuần được nghe pháp lần nữa, rồi lại tới đây mà không biết cái gì mình hỏi bạn đạo, rồi hỏi với thầy dạy dạ cho mình biết đường lối tu hành. Về nhà mình kết hợp với hai vị thầy nữa là vị thầy điện tử với vị thầy trên trang giấy, tức là sách vở và băng đĩa internet, kết hợp nhau thì đầu chúng ta chọn con đường hướng để mình đi, đó gọi là có cái nơi đạo tràng để chúng ta có cái điều kiện đó mà chúng ta tu tập. Nên đạo tràng là cái nơi như cái nhà ở trong đạo của mình vậy đó, là cái nơi mà mình sinh hoạt Phật giáo, là cái nơi mà chúng ta để giao lưu, là nơi công phu bái sám, là nơi chúng ta có điều kiện gặp nhau để trao đổi chia sẻ. Trong thời mạt pháp này, phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo là tạo dựng đạo tràng cho người khác tu tập đó. Ngày xưa khác, ngày xưa phước báo lớn nhất là phước báo khác. Ngày hôm nay, ngay thời điểm hiện tại nè, là tạo dựng, tạo lập, ủng hộ đạo tràng cho người khác tu tập. Như vậy thì chúng ta đến cái đạo tràng là ta ủng hộ cho đạo tràng. Ủng hộ cách nào? Ai khá giả cúng dường, ai có sức khỏe thì chúng ta công quả. Rồi ai có tinh thần tu lại đây tu ủng hộ đạo tràng, cho được hoành tráng, cho được trang nghiêm, cho được thanh tịnh. Ví dụ như chúng ta lại đây cái hình ảnh đạo tràng của Lam Hiền tu viện Như Giá, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm thanh tịnh, đang ủng hộ đạo tràng đó. Ta lại đây ta là hội Phật tử của Lam Hiền tu viện Như Giác, sao mà đi đứng trang nghiêm thanh tịnh dễ sợ, thấy chưa? Cái đạo tràng ha, mình có thể độ được người ta rồi đó, cái đó gọi là thân giáo. Ta nhìn thấy mình ta về nhà ta tu liền. Vậy đâu đạo tràng lại toàn nói chuyện ào ngồn ào nhốn nháo không ai nhìn vô ai tu thấy mình. Do đó mình ủng hộ đạo tràng bằng cách mình xây dựng cái hình ảnh. Xây dựng hình ảnh thứ nhất là đồng phục. Đó nó có cái y đồng phục thấy không? Để đạo tràng tu viện Như Giác rồi đó phải không? Y đồng phục. Cái thứ hai nữa đó, mình nhờ quý thầy quý cô dạy cái cách hành lễ. Lại phải lại sang rạp xuống, xá phải xá sao giống nhau. Dần dần. Nên ta nhìn vô là ta biết là không lẫn lộn vào đâu được, chứ ở đây là đạo tràng Lam Hiền, đây là tu viện Như Giác nè. Không lẫn lộn vào đâu được, dầu đi ra ngoài nữa cũng y như vậy đó. Cái đó là chúng ta để ủng hộ đạo tràng rồi đó, chứ không phải chỉ có tiền, phải chỉ có công không đâu, mà cái quan nghi, cái tế hạnh, cái nguyên tắc, cái phép tắc ở trong đạo tràng để giữ cái hình ảnh của Phật tử Lam Hiền ngày xưa tu viện Như Giác ngày nay, mà tất cả khắp mọi nơi người ta nhìn thấy trang nghiêm thanh tịnh. Nói chung là ở đây mình có cảnh thanh tịnh trang nghiêm đẹp rồi đó. Nói cũng hơi quá chứ nhầm khi cũng nhất của chi đó. Nhất không? Nhất cho chồng pháo tay. Tự khen. Mình tự khen nên nói nhỏ nhỏ, cho người ta nói mình sao tự ngã mạng. Lại tự khen nói nhỏ nhỏ. Nhưng mà nhất thiệt. Nói thiệt mà. Nên ta tạo lập, tạo dựng đạo tràng cho người khác tu tập đó quý vị, là đó là cái phước báo lớn của thời mạt pháp. Nên ai tu tập mình ủng hộ hết mình, có gạo đem lại, có đồ ăn đem lại ủng hộ, làm nước ủng hộ quý vị. Nên ở trên Đồng Nai này có cái gia đình ủng hộ đạo tràng tu tập tiền xe, bao hết tiền ăn, nước nâu gì bao hết quý vị, một gia đình một bao hết. Mà đạo tràng mấy ngàn người, vì thấy không, tôi ủng hộ đạo tràng hết mức luôn. Ở xa đi đến bao luôn tiền xe hơi á, tiền xe mà 50 chỗ đó, bao luôn tiền xe, chỉ đến đó tu thôi. Đó cái gì, ăn uống khỏi lo, có nhiều cúng lợi nhiều, không có thì người ta bao hết. Đó nguyên ngày. nên ta phát tâm nó ủng hộ đạo tràng. Rồi phát tâm có nhiều người phát tâm mời giảng sư, chi phí xe cộ vẫn cúng dường gì vân vân á, ta phát tâm hết. Rồi có người là phát tâm mời cái người dẫn chúng, người dẫn chúng của đạo tràng đó, nhờ vân vân, để ủng hộ cái đạo tràng đó càng ngày càng lớn mạnh ra. Đó là điều thứ tư á, là mình có đại cái phúc duyên đối với Phật rồi đó, nên phải giữ phúc duyên đó bằng cách là người ta đi đạo tràng cho đều nha, chứ không phải đi bữa có bữa không, tháng có tháng không à. Ráng cố gắng đi đều, đóng cơm đề tháng tôi nôi, đám cưới đám gả thôi, đám ma thì nhầm khi gửi tiền cột tay cúng điếu, nhưng mà tu ở đạo tràng thì lúc nào cũng có mặt, ngày nào cũng có mặt, ai tu mình cũng có đó, dần dần. Chứ đừng có đám cưới đám ma đám tang thôi nôi đề tháng, đám nào cũng có, đạo tràng bữa có bữa không. Ngược lại là thấy không được rồi nha, không ủng hộ đạo tràng rồi nha, mình bỏ đi cái nhân duyên lớn đó nhà Phật. Nên ở Cà Mau có gì, có mấy bà cụ tội nghiệp lắm, ăn đầy tháng cháo cố, mời bà cố đến dự, thôi bữa nay tôi đi tu rồi nè, cho 50 ngàn nè, muốn làm gì làm đi. Cho 50 ngàn đó là đi vậy thôi à. Thấy không, bà cố phát biểu một câu một xanh dờn như là bữa nay tu rồi, ai thôi nâu đầy tháng thôi nâu đi chứ tôi tu rồi, ai muốn làm gì làm đi, thôi gửi lên 50 ngàn cho nó ăn bánh à. Gọi đi tu vậy. Thấy không, ngon chưa, thấy người ta vậy đó. Tới ngày tu dứt pháp bỏ mà. Tại sao không bỏ? Tại vì cái đường đi của người ta còn ngắn lắm, lúc xíu nữa à, thời gian sống tầm xíu nè, cứ tao nôi đại tháng, tao nôi đại tháng, công đức bóng từ bi giữa chừng rồi sao, phải không? Nên đường đi có chút xíu cũng ráng đi, ráng á, mà theo chân Phật mà đi. Nên thời gian còn lại mình càng ít đó quý vị, mình càng tu tinh tấn, càng chạy đua, chạy nước rút. Sáng tu, trưa tu, chiều tu, niệm Phật trì tâm bất diễn, để tâm mình luôn luôn được trang nghiêm thanh tịnh. Nên người nào mà thấy mình thời gian còn lại thế gian là ít quá đó quý vị, đừng chấp người ta nữa, bỏ đi, thôi kệ đi, tạo dựng cái đạo tràng trong lòng mình mà luôn luôn nào tu tập. Còn thời gian đâu nữa mà cãi lộn, hồi nhỏ còn trẻ thì còn thời gian dài mới mặc sức cãi lộn, còn lớn rồi thôi bỏ. Còn thời gian đâu nữa mà giận con giận cháu làm chi, còn thời gian đâu nữa mà tham. Như vậy chứ lớn càng lớn tuổi á quý vị, người ta càng mến tiền mến của, quý tin không? Có cô Phật tử Bạc Liêu hồi nhỏ không ham tiền gì chân, giờ tám mấy tuổi tối ngày đếm tiền không à, cho nhiêu đó đầu qua cái khăn ngoài gói, khăn trong gói, khăn trong nữa gói, tới gói luôn, hồi bỏ vô túi còn kẹp kim tây nữa. Sáng sớm 3 giờ sáng thức dậy lục tiền ra đếm, sắp thẳng băng đầu nào ra đầu đó, còn vuốt nữa, đếm cái chừng tiếng hồ với sao xui vậy, đầu cột tiền lại bỏ túi tiếp, ngày nào cũng vậy chứ á gì. Mà con cái cho tiền nghe, con cháu cho tiền thì vui dữ lắm, còn không cho mặc quạo đeo. Bữa nào mà thấy mặt hầm hầm là bữa đó 4-5 ngày không có ai cho một bạc nào đó, đã mặt trở nên hầm 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 đó, như ai ăn hết của vậy đó, nhìn ra là thấy ra rầu vậy, giống như cái bánh bao mà buổi chiều mắc mưa luôn. Nhưng mà bây giờ á, ai mà cho 50 ngàn bạc thôi bắt đầu như giống như hệt như cái cây mà nhiều ngày không tưới mà đêm đó mưa một trận vậy đó, rồi sáng lên lá xanh hết đó, bơm tiền vô một cái là tự nhiên từ từ lên liền vậy đó. Thời gian đâu nữa để cho mình tham, thời gian đâu nữa để cho mình giận mình hờn, bỏ, phát tâm bỏ. Nguyện chư Phật chư Bồ Tát từ đây trở về sau, con nguyện bỏ hết tất cả cái cõi ta bà này, con tu theo Phật à. Nên không buồn, không hờn, không giận. Lỡ nó có buồn cũng niệm Phật cho nó qua, lỡ có hờn cũng niệm Phật cho qua, lỡ có giận cũng niệm Phật cho qua. Nghe thấy chưa? À, nên đó là cái đạo tràng mà ông ta tu tập á, ông ta phải củng cố giữ đạo tràng bằng cách là ông ta đi điều đặn, giữ đạo tràng bằng cách ta ủng hộ đạo tràng, giữ đạo tràng bằng cách ta tu để giữ cái hình ảnh của đạo tràng. Có phước đó quý vị, mà mình không hay đó Mình tính đâu mình lại tu thôi, có là đâu có phước. Nhưng mà chính nhờ cái đó mà người ta mới thấy được cái mô hình, mới thấy được cái hay của người tu tập mà ta tu theo. Thần giáo mà không hay. Thế không ai ai đạo tràng, từ đạo tràng Lâm Hiền về. Hồi xưa á là như bà La Sát nhập vậy, tu đây riết rồi về cái ai nói Hiền dễ sợ, như Quan Âm Bồ Tát. Đó, thấy không? Các ta nói là hồi xưa rảnh ghen dữ lắm mà nghe. Cho tiền góp chửi người ta xấu xả à. Mà sao giờ sao nó hiền dữ ta, là trời nhờ đi tu đạo tràng Lâm Hiền về nghe. Lâm Hiền nên mặc áo Lam Hiền nên gọi là Lâm Hiền. Thấy không? Đó, thấy chưa? Thấy hình ảnh đạo tràng tăng lên chưa? Thấy chưa? Người ta về người ta đồn 1, đồn 2, 2, đồn 4, 4, đồn 6, 6, đồn 8. Người ta lợi người ta tu. Độ người ta tu chưa? Mình có độ đâu, nhưng cuối cùng độ người ta tu bằng cái hình ảnh tu tập của mình, bằng sự nỗ lực của mình. Mình thấy chưa? Đó là ủng hộ đạo tràng đó, Đại Phước Viên đó, với Tam Bảo, nhà Phật đó mà mình không hay. Chứ không phải nói là chùa này của ai, không phải của mình. Nói lại đây muốn làm gì làm, ăn bỏ chén bỏ đũa, ai muốn dẹp dẹp, vô toilet rồi đi rồi bỏ đại, ai muốn dội thì dội. Rồi thôi, có bao nhiêu phước bay hết trơn, cuốn theo chiều gió, go with the wind luôn. Như vậy thì đạo tràng, ta phải bảo vệ đạo tràng đó, và thường xuyên đi đến đạo tràng đó mà nghe pháp mà tu tập. Và nếu có khả năng thì mở đạo tràng luôn, như cốc chủ này, không có gì có khả năng mở luôn. Trời, kiếp sau phước lắm. Sanh ra nếu mà làm người, không giảng sanh Tây Phương làm người, ở trong nhà bằng vàng không, còn nhấn kim cương nữa. Cái người nào có đất mà cúng dường Tam Bảo nha, có tìm cúng để cho ta thành lập đạo tràng, các chùa các chuyện, kiếp sau cái vàng để đâu cho hết, tiền để đâu cho hết, xe cộ đón cái một mười mấy chiếc đón lần, đi không biết đi chiếc nào luôn, toàn là Mercedes đồ không, Audi đồ không à, chứ không phải Mobilet đồ chạy khói xịt xịt đen thui đâu. Hột sòn á là đeo đầy hết trơn á, mình đừng có cự với người ta, coi chừng ta lấy hột sòn ta chọi mình á, ta giàu gì đâu vậy. Nên á là cái phước báo lớn là kiến lập đạo tràng, và chúng ta củng cố cái đạo tràng này. Mỗi người là một phần tử, mỗi người là một thành viên, như ở trong gia đình vậy đó. Để ta xây dựng một cái gia đình đạo tràng Lam Hiền của mình ngày xưa, với hình ảnh của tu viện ngày hôm nay, phát huy phát triển lên. Bây giờ cũng gần có hình ảnh đó, có hình ảnh rồi, nhưng mà cũng chưa khẳng định lắm. Năm nữa thôi bắt đầu là khẳng định này. Bây giờ người ta biết nhiều rồi đó. Hình chụp cái tu viện nè, thấy người ta gửi người này gửi người kia, nói đẹp lắm, đẹp lắm rồi, khen dữ lắm. Hồi nãy á, người gửi cái hình chụp chiều để đạo tràng, là đạo tràng của cô như cô Đức Tâm, đẹp lắm. Cái gì đó nói biết rồi. Bữa hổm ông thầy gì Mãn, Vạn Mãn hả, phải không? Ông thầy Vạn Mãn chụp gửi rồi, thấy không? Thầy Vạn Mãn có lên đây hả? Có không? Hèn gì hồi nãy á, phóng cái hình về thành phố, thành phố báo cáo lên là thầy Vạn Mãn chụp gửi rồi trơn rồi, giờ gửi dư rồi. Bởi vậy cũng đi trước một bước nha, thấy không? Bởi vì mình bắt đầu nổi tiếng lình bình này, nên ta lại ta thấy ta chụp ta gửi, ta làm mẫu, thấy không? Hình đó hình mẫu á, mẫu là gì? Mẫu á là mẹ, mẫu á nghĩa là mẹ, mẹ nên từ đó mới đẻ ra cái giống đó. Cái đó là tự thầy mà suy nghĩ thôi nha, chứ người ta mẫu lại khuôn. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó, mẫu mẹ rồi sanh con sanh dài ra mấy cái sao chống hịch vậy đó, dân dân gọi là hình mẫu. Cái đó tự mình chế thôi nha, nhưng mà nó cũng giống vậy đó. Như vậy người ta ủng hộ đạo tràng, tu tập đạo tràng Đại Phước Viên đối với nhà Phật. Cái cuối cùng á là giữ vững pháp môn tu tập của mình. Ở đây em tu pháp gì? Tu gì chú? Niệm Phật. Hả? Chị chú niệm Phật. Hả? Là sao? Mình tu mật tông hay là tu tịnh độ? Tức là mình phải xác định. Ví dụ như mình tu mật tông á, thì mình phải thọ pháp mật tông lễ quán đảnh, tu theo đúng cái phương pháp mật tông để khai tâm mở trí. Còn mình tu tịnh độ á, thì mình nguyện với Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Ngài, sống được thân an tâm lạc, chết vì giảng Tây Phương. Chứ không phải mình tu sàn hai bên, đi đạo tràng chung, nhưng mà tu có pháp tu riêng. Còn tu thiền tông á, thì tham thiền nhập định, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy thì mỗi người đều có pháp tu riêng, mà chọn cho mình phong pháp mà phát huy cái pháp đó. Đạo tràng này không có bắt buộc quý vị phải tu theo cái nào, nhưng mà mình phải chọn, tự thân của mình chọn cái, mà mình chọn cái nào là mình có duyên với cái đó, mình thích cái đó. Không thích tu cũng được đâu. Thích niệm Phật mới ngồi niệm Phật nổi, không thích niệm Phật ngồi niệm Phật cũng nổi đâu quý vị. Nuôi về Cần Thơ kìa, bà cụ tám mấy tuổi ngồi niệm Phật lần 8 tiếng đồng hồ, ngồi một chỗ mà không đi 8 tiếng đồng hồ niệm Phật, quý vị tin không? Tu vậy đó, ngồi lần chuỗi nè, chuỗi 108 học chủ trường, ngồi chỗ một nhắm mắt nè, 8 tiếng đồng hồ liền, một thời công phu á, tu vậy chưa thấy gì nữa. Vậy còn mình lên 2-3 sâu nè, mỗi lưng muốn chết. Còn đây ta tu 8 tiếng đồng hồ, lâu lâu có người cư sĩ tu gì, ngồi vậy thôi. Cái đó là ngồi tu một thời đó nha, còn chưa đi đứng. Đi đứng nằm ngồi là luôn luôn lúc nào ta cũng niệm Phật ở trong tâm chứ. Nên tu pháp nào á, mình hiểu về pháp đó và mình cố gắng hành trì pháp đó, chứ đừng có nhảy qua nhảy lại. Nhảy qua lại là sao? Tu không biết tu pháp nào. Ví dụ như mình hỏi tu pháp nào, nó thầy không biết tu pháp nào chứ. Chị chú cũng có niệm Phật, cũng có ngồi thiền, cũng có tụng kinh, có gì gì con cũng có chứ nha. Vậy không được, mình phải chọn pháp mình tu. Pháp là gì? Đó là pháp môn mà ở trong Thất Bồ Đề Phần, tức 7 điều giác ngộ trong 37 phẩm chân đạo, Đức Phật dạy đó là trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là người ta chọn pháp môn phù hợp nhân duyên với mình mà mình phát huy pháp môn đó để chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Nếu pháp môn đó có nhân duyên thì mình càng tu mình càng sáng, càng tu mình càng an lạc, càng tu mình càng từ bi, càng tu mình càng buông bỏ, càng tu mình càng hỷ xả. Được rồi đó, pháp đó pháp phù hợp với mình rồi đó. Nên không ai bắt buộc mình phải tu theo cái pháp nào cả. Mình chọn cho mình một cái pháp để mà tu tập, và mình học kỹ cái pháp đó, giải cứu cánh cái pháp đó. Chứ không phải là mình tu, ví dụ như nha, mình nói mình tu mật tông, mình trì chú tu mật tông. Vậy thì mình có hiểu gì về mật không? Mật tông tu làm sao? Rồi cứu cánh nó như thế nào? Dần dần ta có hiểu không? Lễ quán đảnh rồi trì mạng đà la thế nào? Dần dần chuyển pháp như thế nào? Dạ ông thầy có hiểu hết không? Nếu hiểu, tìm hiểu đi, rồi ông ta tu tập bắt vào cái pháp môn mình đi tu từ đầu. Rồi giờ tu tịnh độ, vậy tu tịnh độ là sao? Mình phải thọ pháp rồi hành pháp, trong đó có tính, có nguyện, có hạnh. Tính là tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tin mình đắc đạo, có thể về cảnh giới Tây Phương. Nguyện là nguyện sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là sở hành của mình hàng ngày, mình niệm Phật để tiêu trừ phiền não, để thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà, là tâm được vắng lặng, sau khi chết được ngày tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nó hiểu gì đó. Nên cái pháp môn của mình là pháp môn mình tu để thỏa cái điều kiện của pháp môn đó. Ví dụ tu thiền là phải tham thiền nhập định, đi vào trong biển A Lại Gia Thức, mà mình chuyển hóa các cái căn bản phiền não thì phiền não phía trong của A Lại Gia Thức đó. Nên mình phải chéo chân ngồi kiết già, hít thở ra vô bằng phương pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Dần dần từ từ tách ra những cái lớp của tâm thức đó, mình rơi vào trong tầng thiền định. Từ tầng thiền định đó chúng ta đi suốt quá trình của tâm và đắc những cái quả vị là làm cho rơi rụng các căn bản phiền não và tùy phiền não. Đó Đức Phật dạy, đó là những hạ phần kiết sử. Nếu hiểu được vậy, đầu ta bắt đầu là tu tập. Nên ai á mà tu pháp nào thì nhớ phát huy cái pháp đó mà tu, các pháp khác để hỗ trợ cho pháp môn của mình mà thôi, chứ không phải là tu hai pháp song song. Ví dụ có nhiều người nói là con vừa tu thiền vừa tu tịnh. Không có vừa thiền vừa tu tịnh, mà tu thiền tịnh hỗ trợ, tu tịnh thiền hỗ trợ. Không có vừa tu mà tịnh vừa tu mật, chỉ có tu mật niệm Phật hiểm hỗ trợ, tu tịnh trì chú hỗ trợ. Vậy thì á, ví dụ nha, tu tịnh là tu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà điều kiện Đức Phật A Di Đà đưa ra là nhất tâm bất loạn, một lòng cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì chúng ta dùng câu chú Mạn Đà La, chúng ta trì để cho tâm mình được tĩnh lặng và cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc trong câu niệm Phật. Như vậy tại vì câu niệm Phật mình hành á chưa có tĩnh lặng tâm được, mà câu thần chú mình hành quen rồi nên tĩnh lặng tâm dễ dàng. Do đó mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mượn câu thần chú đó để hỗ trợ cho pháp niệm Phật, để cho tâm mình dễ tĩnh lặng, mà tĩnh lặng được là được giảng sanh. Bây giờ hiểu cái này không? Do đó chúng ta dùng thần chú để chúng ta giúp cho câu niệm Phật tĩnh lặng là gọi là pháp hỗ trợ, chứ không phải là chúng ta đi hai pháp một lúc, mà pháp hỗ trợ. Như vậy tu thiền có thể niệm Phật và trì chú để hỗ trợ, tu tịnh có thể là niệm Phật hành thiền để hỗ trợ, nhưng cái cuối cùng mình phải biết đi đâu và về đâu trong cái pháp mà mình chọn. Hiểu rành rẽ gì ta thọ pháp, ta hành pháp thì nó không có bị lúng túng, nó có con đường nó đi. Cái gì cũng vậy đó, mình phải có con đường đi rõ ràng. Tu tịnh là phải giảng sanh Tây Phương, tu thiền trở về chân tâm Phật tánh, tu mật á là dùng câu thần chú để phá những cái phiền não trong tâm mình để trở về với chân thể, chân tánh của mình đó, vân vân. Như vậy thì mỗi cái pháp môn tu tập đều có cái cứu cánh riêng biệt, nên mình hành trì các cái pháp môn đó, mình đừng bỏ các pháp, và bắt buộc phải có pháp môn mà đi, chứ không phải là người ta muốn tu theo nhân quả. Có nhiều người nói tu cần gì pháp môn, chỉ nhân quả được rồi ăn hiền ở lành, kiếp sau mình sẽ tăng trưởng, tăng trưởng được gieo duyên lành nhà Phật tăng nhưng chậm, còn pháp môn là đi thẳng. Tại pháp môn là cánh cửa pháp mà Đức Phật khai mở tâm trí của chúng sanh, tức là mọi loài chúng sanh là ta, là mình đó. Nên ta chọn cái pháp môn mà mình tu tập cho nó nhuần nhuyễn trong pháp môn đó, cho nó thiện xảo trong pháp môn đó, cho nó chuyên nhất trong pháp môn đó, cho viên thông trong pháp môn đó, thì chúng ta sẽ được thành tựu pháp môn đó. Nên ở đây ai tu tịnh độ giơ tay lên đây. Con phần năm à, tức tu niệm Phật. Ai tu trì chú Mạn Đà La giơ tay lên đây. Không có hả? Rồi ai tu thiền? Rồi những người nào không giơ tay là sao? Những người nào không giơ tay là sao? Tức là chúng ta chưa có chọn lựa được con đường đi, phải không? Đúng không? Chúng ta chưa chọn lựa con đường đi. Về nhà chúng ta chọn đi, chúng ta phát huy con đường của mình. Cái đó gọi là pháp môn tu tập mà Đức Phật dạy trạch pháp trong Phật Bồ Đề Phần á, bảy điều giác ngộ. Chúng ta chọn đi. Nhưng mà lớn lớn tuổi khuyên chọn pháp môn tịnh độ dễ tu. Còn lớn tuổi mà mình nghiên cứu các pháp nào lạ lạ nhằm khi mình không đủ thời gian. Nên tuổi già lớn tuổi nên tu tịnh độ. Còn nhỏ nhỏ tu có được không? Được, nhân viên nào tu đó cũng được, không sao hết á. Mà mình phải hiểu là cái bản chất của pháp đó như thế nào, cứu cánh pháp đó như thế nào, hành pháp như thế nào, thọ pháp như thế nào. Thì chúng ta học, ví dụ như tu tịnh độ, sớm sớm chiều chiều lên nguyện Đức Phật A Di Đà. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con á, tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin ngài độ con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. xin Đức Phật A Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Quan Âm, Đại Thế Chí phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Yeah, đó rồi sớm sớm chiều chiều chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm có dần có điệu cũng được. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, không sao cả. À, không có gì. Nên mỗi cái pháp môn đều có cái nguyện của mình. À, mỗi pháp môn đều có cái cứu cánh của cái pháp môn đó. Chứ không phải là ông ta tu gian hiền ở lành đâu, có gì. Tu an hiền ở lành á thì đúng rồi, cái đó là đầu tiên của chữ tu thôi. Đức Phật dạy á là chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Như vậy thì á, bỏ các điều ác làm các điều lành, gọi là ăn hiền ở lành đó, là mới có vào cửa chùa ha. Bỏ các điều ác làm các điều lành á mới vào cửa chùa ha. Chuyển hóa tâm mình mới là cái gốc, là tự tịnh kỳ ý đó. Tại sao mình đi trong dạng nẻo sanh tử luân hồi? Do nghiệp sanh khởi, cặp ma nghiệp dẫn dắt mình đi. Mà nghiệp do đâu mà có? Nghiệp do ý mà sanh. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do đó muốn tịnh nghiệp thì chúng ta phải chuyển hóa cái ý cho bằng được, là từ tâm ý của mình phải chuyển cho bằng được. Nên đó là Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tu tâm dưỡng tánh đó. Tức là cái gốc ở trong tâm á của mình chuyển hóa từ trong tâm của mình. À, đó được gọi là tu đó. Tu là chuyển hóa gốc từ trong tâm của mình. Nên ăn hiền ở lành đó thì chưa chuyển hóa được cái tâm của mình đâu. Đấy không có gì. Cái đó là ông ta ở ngoài tướng, ta không hào làm ác thôi. Yeah. Và ông ta lại luôn luôn nào cũng giúp đỡ người khác thôi. Chưa chuyển hóa được cái tâm của mình. Thanh lọc tâm mình mới là cái Đức Phật dạy. Tại khi đắc quả thánh, hết đau khổ là do chúng ta thanh lọc được tâm mình. Còn người nào không thanh lọc được tâm mình đó, quý vị, thì người đó các phiền não không thể tiêu diệt. Mà đắc đạo hay không là chỗ phiền não mình tiêu diệt đó. Trong năm hạ phần kiết sử, tham sân nghi, thân kiến với cấm thủ, năm cái điều mà mình quá giải, chuyển được, cắt được thì trở thành bậc A-la-hán, thể nhập dần trong niết bàn của thinh văn. Như vậy thì trong tâm của mình có những phiền não đó, mình tu tập, mình bào mòn, mình chuyển hóa, mình cắt đi những phiền não đó, thì chính cái tâm bào mòn, chuyển hóa, cắt đi đó, trạng thái tâm đó Đức Phật nói là chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật, đó, vân vân. Đó là chính cái chỗ của tâm mình mà rời khỏi được cái phiền não ở trong lòng, trong tâm của mình. Do đó nhờ pháp của Phật để chuyển hóa. Nên người nào mà tu á, ta nhìn thẳng vào tâm mình để chuyển hóa thì người đó tu nhanh dữ lắm. Tu tắt á, là tu nhìn thẳng vào tâm mình để chuyển hóa. Tu vòng vòng á, làm các cái pháp để hồi hướng. Con bố thí này hồi hướng con đắc đạo nha. Con tụng kinh này hồi hướng con á, được giảng sanh nha. Dần dần thì đó gọi tu vòng vòng đó. Còn tu tắt là sớm sớm chiều chiều trong từng sát na sanh diệt nhìn vào tâm của mình và dùng pháp Phật để chuyển hóa chính cái tâm phiền não đó. Và một đường thẳng luôn là trực chỉ tâm, tham thiền nhập định. Như vậy thì cấp độ tu để chuyển hóa tâm mình đó là mình nhìn thấy cái tâm mình là tâm gì, thì dùng cái pháp mình đã thọ. Nếu ta trì chú dùng từ trì chú để diệt, chúng ta niệm Phật dùng niệm Phật để diệt, chúng ta thiền là dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán để hóa giải phiền não, vân vân trong tâm mình, thì người đó tu nhanh lên lắm. Luôn luôn lúc nào cũng có ý thức tỉnh giác, tâm mình sanh ra gì biết, tâm mình sanh ra gì biết, buông bỏ, chuyển hóa tâm đó. Ví dụ như mình gặp cái cục vàng ta để đây, mình sanh ra tâm tham, bắt đầu á ta tu niệm Phật, lấy câu niệm Phật để đánh cho tan tâm tham đó. Nếu bằng không á ta nuôi lớn tâm tham lên, ta lấy vàng là nuôi lớn tâm tham, ăn cắp đồ của người ta nuôi lớn tâm tham. Mà nuôi lớn tâm tham á là con đường đọa nó rất là cao, tại vì tâm tham đọa ngã quỷ. Tâm tham đủ ác thì đọa mà ngã quỷ, chứ không phải ai tham là đọa ngã quỷ, là không phải. Mà tâm tham đủ ác đủ mạnh thì là nhân để đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Nuôi lớn tâm tham, nguy cơ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Nuôi lớn tâm sân, nguy cơ sanh vào địa ngục. Thay vì sân á, mình rượt ta, mình đánh ta, mình chửi người ta, bây giờ sân nổi lên, mình quay lại mình nhìn cái tâm sân của mình như thế nào, mình dùng pháp Phật mình chuyển hóa nó. Đó là gọi là tu trực chỉ trong tâm của mình đó, thẳng tiến trong tâm của mình. ý thức tỉnh giác trong tâm mình để chuyển hóa. Nên mỗi khi căn tiếp xúc với trần cảnh phía bên ngoài, cái tâm gì sanh ra trong từng sát na sanh diệt một, ta biết cái tâm đó, dùng pháp Phật để chuyển hóa chính cái tâm đó là được rồi đó. Từ từ tâm mình bình lặng tĩnh lặng, mà tâm mình bình lặng tĩnh lặng nó khỏe vô cùng. Còn cái tâm mình mà hờn giận rồi ghét ghen rồi, cái tâm mình nó buồn vui quán giận rồi đó quý vị, cái tâm đó nó căng thẳng lắm, nó khổ đau lắm. Sáng đêm thôi gì á, thì tay ngủ giấc đi, còn sáng đêm nghĩ tới cách ngày mai trả thù, 3 giờ sáng còn mở mắt không ngủ được. Thì thấy không, chính cái tâm mình á là nó đau khổ vậy đó. Do đó mà mình thấy cái tâm mình chuyển hóa được tâm mình, nó nhẹ nhàng thanh thản á, thì lúc đó cái tâm đó không có gì mới gọi là tâm tu đó. Nên người tu người ta không có nhìn cái người khác đúng sai thị phi, mà người tu người ta nhìn chính cái tâm mình nó khởi như thế nào, mà dùng pháp Phật để hóa giải nó, để chi? Để tâm được tĩnh lặng và thanh tịnh, người đó tu đúng rồi đó. Như vậy thì đại phước duyên với nhà Phật là trước hết đó, ta phải có sức khỏe. Để tu không có sức khỏe sao tu được. Cái thứ hai là mình phải giữ gìn căn tu của mình á, nhiều đời nhiều kiếp phải tu tập mới giữ gìn được căn tu, phải thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật mới giữ được căn tu của mình. Thứ ba, chúng ta phải có ông thầy tới độ, có nghĩa là chúng ta phải có đức bổn sư, người quy y cho mình, hướng dẫn mình, có y chỉ sư, người chỉ chúng ta tu tập. Cái thứ tư là chúng ta có môi trường, tức là có đạo tràng tu tập, ủng hộ đạo tràng, xây dựng hình ảnh đạo tràng. Và chúng ta tu tập đạo tràng đó là môi trường, có thể cúng dường, có thể tạo lập, vân vân. Cái thứ năm là chọn mình pháp môn tu tập và tấn tu, tinh tấn bằng cái pháp môn đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ tưởng tới mà tu tập hàng ngày để chuyển hóa. Như vậy chúng ta sẽ giữ được cái đại phước duyên, đại duyên lành đối với nhà Phật, chẳng những kiếp này mà còn những kiếp ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Rồi vậy chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã hơn 1.5 tiếng đồng hồ trôi qua chúng ta chia sẻ giáo pháp. Và xin chúc toàn thể đạo tràng Lam Hiền của mình, tu viện Như Giác, tất cả quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.